Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nhắc đến chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là cái điểm chính, cái mục đích của mình phải đạt được trong việc tu hành. Trợ hạnh là những cách tu phước thiện để hỗ trợ cho cái mục tiêu của mình được thành đạt dễ dàng. Trong lời khai thị của Ấn Tổ, Ngài nói rất nhiều về trợ hạnh. Trong đó chỉ có một câu Ngài nhắc đến chánh hạnh, đó là lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Đây là chánh hạnh. Còn toàn bộ tất cả những cái điểm kia là trợ hạnh. Như vậy thì mình thấy trợ hạnh vô cùng quan trọng. Chư Tổ sư luôn luôn dặn là phải chánh trợ song tu, là phải tu song song với nhau. Ví dụ như hôm qua mình nói, người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là phải giữ chánh hạnh, là luôn luôn phải niệm câu A Di Đà Phật, niệm cho nhập tâm. Nhưng mà giới luật mình không giữ, mình để thân khẩu ý phát tác nhiều quá, chính những cái điều sơ xuất này nó tạo thêm nghiệp chướng, nó khơi thêm nghiệp chướng, nghiệp cũ nghiệp mới tràn trề, thì đến lúc cuối cùng của cuộc đời không cách nào mình có thể cắt lời niệm câu A Di Đà Phật được. Như vậy thì vì cái trợ hạnh đó mình không có chuẩn bị nên sau cùng thất bại. Ngược lại cũng có nhiều người sơ suất là vô tình lấy trợ hạnh làm chánh hạnh, để sau cùng rồi thì tất cả cái thành quả tu hành cũng chỉ để hướng một chút phước nào đó của thế gian, chứ thoát ly sanh tử luôn mà cũng được. Cho nên chư vị phải thấy cho rõ ràng, nắm nhận vững cái điểm này trước, rồi chúng ta mới đưa cái chuyện giữ giới như thế nào. Mình ví dụ cụ thể cho nó đơn giản, như một người xuất ngoại du học thì cái điểm chánh của họ là làm sao cho đậu được cái mánh bằng để mà thành tài. Khi ra ngoài du học thì thường thường kinh tế yếu kém, cho nên có thể tìm thêm một việc làm để kiếm chút tiền hỗ trợ cho đường học của mình. Như vậy thì làm việc rất là cần thiết, tại vì nhiều khi giàu kinh tế yếu quá, mà cái đường du học của mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà làm gì làm thì cái việc làm đó cũng là điểm hỗ trợ cho cái đường học hành của mình. Chứ mà bỏ hết thời giờ ra để tìm việc làm mà quên đi con đường học hành thì sau cùng người này nhất định thất bại. Có nghĩa là học hành sẽ không đậu, rốt cuộc ôn phí công phu du học. Rõ ràng như vậy. Bây giờ trở lại vấn đề ngũ giới. Ngũ giới thập thiện là trợ hạnh chứ không phải là chánh hạnh. Có nhiều người đã sở ý điểm này, nói rằng Đức Thế Tôn nói khi mà ta nhập diệt rồi thì các con phải lấy giới làm thầy. Đúng, lấy giới làm thầy để mà gìn giữ, khắc phục thân khẩu ý, tu hành. Nhưng mà cứ lấy cái giới đó làm chính thì chư vị cứ nghĩ thôi, coi Phật dạy giữ được ngũ giới thì không mất thân người, đúng không? Chỉ có vậy thôi. Nghĩa là giữ cho 100% này nữa thì nhiều lắm, mình trở lại làm người là cùng. Mình tu thập thiện, tu cho đến 100% này nữa thì mình cũng trở về trong tam thiền đạo, lên cảnh trời là cùng, cũng không phản sanh Tây Phương Cực Lạc được. Rõ rệt, giữ giới là trợ hạnh. Nhưng mà cái điểm này rất là quan trọng, tại vì nghĩ tới ngũ giới ta phải thấy rõ ràng phàm phu của chúng ta hầu hết 99.9% người nào đều bị phạm hết trơn rồi, đúng không? Sát đạo dâm vọng. Bây giờ quý vị nghĩ tới coi cái nghiệp sát chúng ta đã tránh được chưa? Chắc chắn không tránh được. Trong quá khứ dụng tu mình sát hại sinh vật, bây giờ đang tu vẫn sát hại sinh vật được như thế. Tôi làm vườn là cốt xuống là thì người con trùng nó cũng chết. Bây giờ làm sao đây? Cái nghiệp của thế gian nó là vậy rồi. Ở tại cái cõi ta bà này không tránh cách nào được hết. Muốn tránh tránh cũng được. Cái ô tô ăn nó treo ở trước kia, mà tôi khuyên tiêu vị ơi dọn nhà đi đi, tôi làm cái khủng kiến tiêu vị không sống trong này được. Mà nó hoài người ta không đi, không đi thì mình cũng phải chửi nó làm sao bây giờ. Khổ vậy đó. Mình biết làm như vậy là phá nhà phá cửa người ta, nhưng mà bây giờ cách làm sao? Mình đi kinh hành nhiều khi con bướm nó bay dưới này mình cũng thấy nữa, cũng sát. Mình lái xe đi, đàn kiến, đàn trùng ở dưới đất làm sao thấy được? Ở tại cõi ta bà này không cách nào có thể giữ gió được. Biết được như vậy thì bây giờ cố mình dám được cái nào nhầm, dám tối đa. Ngài Trí Tịnh năm nay là 95 tuổi, có vị Nga đem tới cái lời khai thị của Ngài Trí Tịnh. Bây giờ lúc đọc cái chỗ này chư vị mới thấy hay vô cùng. Ngài để lại ba lời dặn. Thì cái lời dặn đầu tiên của Ngài là xin chư vị hãy cố gắng ăn chay. Và cái lời dặn của Ngài có cái tựa đề là ăn ngủ vị tâm, hành tối chiêu cảm loài ngã quỷ. Đây là cái lời của Ngài dạy. Mình thấy rõ rệt. Khi mà mình hộ niệm thường thường, do mới nhắc nhở là chúng ta không nên ăn thứ hành, tối, hệ, nén, hung cừ. Ở đây người ta gọi hung cừ, không biết hung cừ là cái gì, không biết. Chắc có lẽ là cái ba rô là cái gì cùng loại đó. Ngài Trí Tịnh nói ăn những thứ này chiêu cảm loài ngạ quỷ đến trong nhà mình rất nhiều mà mình không hay. Cho nên mong chư vị nghe được những lời này có thể copy cái này ra đưa cho gia đình mình coi và tránh đi. Người thế gian người ta không biết, nhưng mà các vị đại sư biết, Phật biết. Tại vì sao? Đây là lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm chứ không phải là từ đâu mà nói. Cái điểm thứ nhất Ngài dạy là để tránh cái nạn sát sanh hại vật thì Ngài khuyên là ăn chay. Cái điểm thứ hai là đừng ăn ngũ vị tâm, tối, hành, hành tây, hệ, nén. Cái loại ba rô ốp này bán cũng là loại hành, chúng ta không nên ăn. Nếu mà chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà trong nhà mình xét rằng không cách nào tránh cái mùi này thì chắc chắn dễ bị trở ngại lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái loại hành tỏi này, cái mùi của nó là chư thiên long hộ pháp người ta lánh xa, chư Bồ Tát lánh xa. Mà đây là cái đoạn của Ngài Trí Định nói nè: trong kinh Lăng Nghiêm, đoạn Đức Phật nói ba món tiệm thứ. Trước tiên, không được ăn ngũ tân, hành hệ tỏi nén hung cự. Hung cự, hung cự thì đã thấy không biết, hay tôi không biết, có lẽ nén hay là cái loại, cũng là cái loại đó. Vì tính chất ngũ tân làm tăng tham dục và sân hận, ảnh hưởng của nó là quyến rũ loài ngạ quỷ, chư thiên cùng thiện thần đều tránh xa. Nó hay trợ giúp phát sanh phiền não nghiệp chướng. Chính vì thế mà có nhiều người, người ta muốn vãng sanh, nhưng mà người ta không tin cái chỗ này. Chính vì không tin chỗ này cho nên thường thường sau cũng bị trở ngại. Mình đi hộ niệm nhưng mà không cách nào có thể mà nói hết từng người từng người. Nhưng khi chúng ta hiểu đây rồi, về nhà cố gắng khuyên con khuyên cháu đừng nên dùng cái thứ ngũ tân. Tại vì chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Bồ Tát thường thường có cái tâm yểm trợ, gia trì cho những người niệm Phật. Nhưng mà chúng ta ở trong cái môi trường gọi là trược khí nhiều quá, các ngài không cách nào có thể bước chân vô được hết trơn, chịu thua. Chính vì thế mà khi ở trong cái môi trường, ví dụ nhà của ta mà bị cái nạn đó nhiều quá, ta phải giật mình tới ngộ, coi chừng cái môi trường này. Người hộ niệm, ta hộ niệm cho mình không được. Mà biết được như vậy rồi mà ta không tìm cách, một là khuyên gia đình ngừng đi, hai là tìm cách giải quyết chuyện này, chừng đó mình mất phần quan tranh, không hoàn thành được, cứ đổ thừa cho ban hộ niệm. Mà trong cái luật lệ của ban hộ niệm đưa ra là cử cái phần này. Ở bên Âu Châu có một vị tu, sao không biết, tự nhiên người ta có cái đặc gì vậy này. Bước vào trong nhà một người nào, anh ta thấy được bao nhiêu con ngạ quỷ, nghĩa là con ma chó ở trong xó bếp của đó. Những người mà ăn chay, không dùng hành tỏi tu hành thì ông ta nói là không thấy, không có. Mà những người mà dùng hành tỏi nhiều, rất nhiều những loại ngạ quỷ này ở trong xó bếp, nó tranh nhau cái chỗ mà mình nấu ăn ấy. Trong kinh Lăng Nghiêm có chỗ Phật nói là những người ăn hành tỏi nhiều, khi mà nằm ngủ, cái loài ma chó đó tên nó liếm cái mồm của họ. Các vị đó đó âm khí nặng lắm, một nơi mà âm khí nặng thì gọi là trược khí, thanh khí không có, quang minh của Phật rất khó mà có thể hòa vào trong đó, làm cho mình trở ngại. Chính vì vậy mà hai điều mà Ngài dặn, một là ăn chay, hai là tránh cái ngũ tông, và ba là làm phước. Hòa thượng Trí Tịnh nói ba là làm phước, làm phước để mà tiêu bớt cái nghiệp đi, làm phước để mà tăng phước của mình. Bây giờ mà nói cái sát sanh trước. Sát sanh chúng ta đã lỡ làm rồi, đã lỡ làm rồi thì trong kinh Phật nói là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Mình giết một mạng người mình mới đền một mạng người đấy. Mình giết một mạng sinh vật mình phải đền một cái mạng sinh vật đấy, dễ trở lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà may mắn cho mình là hôm nay mình gặp được câu A Di Đà Phật. Phật cho mình gối tất cả những nghiệp nhân sát sanh này để đi về Tây Phương thành đạo. Khi thành đạo rồi mình mới có thần thông đạo lực trở về trong mười phương pháp giới. Những chỗ nào mà mình gây thiệt hại cho họ đó, mình cứu độ họ để mà trả nghiệp. Cái điều này là cái điều vô cùng quan trọng, hay vô cùng. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là trong quá khứ mình làm như vậy, bây giờ thành tâm sám hối, chứ không phải là cứ tiếp tục mình làm mà được. Thì vấn đề là ăn mặn nó liên quan tới sát nghiệp, nó tạo cho cái duyên chẳng lành với chư vị oan gia trái chủ. Cho nên mong chư vị cố gắng ăn chay rất là tốt. Những người thường thường mà ăn chay thì nó giải được cái ách nặng này. Và những người niệm Phật, sau một thời gian niệm Phật, tự nhiên cái tâm từ bi của họ nó mở ra, họ ăn chay tốt lắm. Nhưng mà xin thưa với chư vị, ăn chay không phải là thành đạo, mà ăn chay là nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Càng có lòng từ bi mở ra thì thường thường cảm thông với chư vị oan thần trai chủ vừa gỡ nợ cho mình, mà vừa xoa được những oán thù của chư vị oan gia đế trụ. Người ta thấy mình chân thành, họ sẵn sàng tha thứ. Ngài Ấn Quang có để lại cái câu là: niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phạm tâm. Niệm Phật, thành tâm niệm Phật, cái công đức niệm Phật có thể tiêu đi cái nghiệp chướng của mình. Có nhiều người cứ đọc bài sám này, đọc bài sám nọ, không đủ, không nổi. Mà thành tâm niệm Phật, mà thành tâm niệm Phật có nghĩa là sao? Có nghĩa là niệm Phật với tín hạnh nguyện đại đủ. Niệm Phật để quyết lòng vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh về Tây Phương không phải là trốn nợ chúng sanh mà về đến đang ngủ, mà thực ra vãng sanh về Tây Phương là con đường thành Phật ngắn nhất, có thành Phật rồi mới cứu độ được chúng sanh. Cái tâm chúng ta là về Tây Phương để thành Phật thành đạo, đi cứu độ chúng sanh. Thì đây gọi là mình niệm một câu A Di Đà Phật, nó tiêu túc nghiệp, là túc nghiệp là đời đời kiếp kiếp của trước, tiêu hết, tiêu tan hết. Vì tiêu như vậy cho nên ta mới về Tây Phương được. Kiết thành là kiết thành sám hối, kiết thành nhiệt tâm, chí thành chí kính. Niệm câu A Di Đà Phật tự khả là nó có thể, có khả năng chuyển cái tâm phạm này để về Tây Phương thành đạo. Chính vì vậy mà hôm nay mong cho vị nhớ cho, trong quá khứ mình tạo nghiệp đừng sợ nữa, quyết lòng quyết dạ niệm câu A Di Đà Phật và cố gắng giữ giới chừng giữ luật, đừng có để vi phạm, thì chúng ta được mang tất cả những nghiệp chướng đó đi về Tây Phương thành đạo để cứu độ chúng sanh mà đã nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà. Nam mô.